นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตัสสะ
Mời ngồi. Vừa rồi á là cái lúc đầu á, cái buổi nói chuyện á là cái tiếng nó không vang, nhưng mà khi tiếng không vang á thì lại là thâu tốt hơn, thâu rất rõ. Nhưng mà sau đó mình điều chỉnh lại cho vang á thì thâu lại không rõ nữa.Thành ra cái đó phải coi lại, đáng lẽ phải thử lại cho kỹ mới được. Nói như vậy á thì là nghe được, nhưng mà khi thâu á thì lại cái tiếng nó lại bị vang nhiều quá đi. Vậy thì mình phải thử xem, có thử là ví dụ như bữa nay mình nói như thế này á là được chưa? Thử rồi hả? À, hôm trước á là thầy nói về cái nhận thức và đối tượng của nhận thức. Thì cái nhận thức á là có nhiều loại nhận thức, nhưng mà thực ra đó thì mình có thể nói tóm lại là có hai nhận thức, hai loại nhận thức.Tức là một nhận thức trực tiếp với bản chất của cái đối tượng, và cái thứ hai là cái nhận thức qua cái khái niệm về đối tượng. À, tức là nó có hai cái nhận thức khác nhau, và đối tượng đó thì cũng là có hai đối tượng khác nhau.Cho nên cái nhận thức và cái đối tượng là nó có liên hệ với nhau. Có hai loại nhận thức, một là cái nhận thức trực tiếp. Nhận thức trực tiếp hay là mình nói là trực nhận. Nhận thức trực tiếp hay là trực nhận thì là bằng trực giác. Trực giác trong đó gồm có là trực giác giác quan.Và tuệ tri, cái bữa hôm trước mà mình nói là cái tuệ tri đó. Tuệ tri tức là nhận thức không qua khái niệm mà là nhận thức trực tiếp trên bản chất của sự vật. Bản chất ở đấy đó là bản chất, tức là sự vật như thế nào thì nó là như vậy, chẳng phải bản chất là mình phải dùng thí nghiệm khoa học rồi gì để coi thì nó chất gì, không phải vậy.Mà bản chất là, tức là cái sự vật đó như thế nào thì nó là như vậy. Còn cái mà mình nhận thức qua cái khái niệm đó, tức là mình thấy cái vật đó qua cái ý niệm của mình, qua cái ý niệm chủ quan của mình, chứ không phải là bản thân cái sự vật đó. Thực ra đó, khi mà mình nhìn mọi vật chung quanh, mình nhìn cái này thì mình nói là cái cột, mình nhìn cái này mình nói là cái viết, mình nhìn cái này mình nói cái bảng, đấy đây cái màn, đây là cái trần, đây là ngọn đèn, bây giờ mình chỉ cái gì là mình cũng nói đấy được hết á. Nhưng mà khi mình biết như vậy á là biết qua cái gì, là biết gì, trong hai cái này là biết cách đó là biết cái gì hả?Biết trực tiếp hay gián tiếp? À, thực ra là biết gián tiếp. Mình tưởng đâu là mình thấy cái cột thì mình biết liền chứ. Mình thấy cái tầng thì mình biết liền. À, thấy cái người đó là mình biết là anh A, anh B liền. Nhưng mà cái biết đó lại là cái biết gián tiếp chứ không phải là cái biết trực tiếp. Tức là mình đã qua một cái khái niệm mà mình đã hình thành trong quá khứ rồi, chứ không phải là mình nhìn, không phải thấy trực tiếp cái đó. Mình không nhìn trực tiếp cái đó, mà mình là nhìn cái đó qua một cái khái niệm mà mình đã có trước. Thí dụ như bây giờ mình ghét cái anh A đó, cho nên bây giờ mình nhìn anh A thì mình không còn nhìn trực tiếp anh A đó nữa, mà mình nhìn qua cái ghét của mình. Thì như vậy là nhìn gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Là nhìn qua một cái màn, chứ không còn là nhìn thẳng. Bây giờ ví dụ như khoa học họ mới phân tích ra cái cột này là nó có bao nhiêu thành phần, trong này nó có cái chất này chất kia chất nọ đủ thứ hết. Thì như vậy là trực tiếp hay gián tiếp? Vẫn là gián tiếp chứ chưa phải là trực tiếp. Tại vì mình chỉ chia nhỏ ra thôi chứ cũng chưa phải là trực tiếp. Vì vậy cho nên một cái nhìn mà trực tiếp là khi nào mà mình nhìn hay nghe hay là xúc chạm hay là biết mọi sự mọi vật mà không qua một khái niệm nào, thì khi đó mới là nhìn trực tiếp. Thì hôm trước thầy đã nói là nhận thức trực tiếp là không qua khái niệm. Tức là bây giờ thầy bữa hôm trước là nói ngôn ngữ nhiều quá rồi nhiều người nghe không hiểu, cho nên bây giờ thầy dùng lại ngôn ngữ dễ hiểu. Dùng ngôn từ dễ hiểu, tức là không qua cái khái niệm mà mình đã có trước, mình đã hình thành trước. Tức là nhìn cái gì thì nhìn giống như là hoàn toàn mới mẻ. Cái nhìn này đó thì người ta có một cái từ mà người ta dùng, người ta gọi là mà sáng tạo, có nghĩa là cái nhìn luôn luôn mới mẻ. Bây giờ mình nhìn bất kỳ cái điều gì đó mình cũng thấy nó mới mẻ hoàn toàn. Thí dụ giờ mình có một bức tranh mình thấy đẹp quá, lúc đầu là mình thấy đẹp quá cho nên mình mua về mình treo trên tường. Thế thì tại sao mà mình treo 2-3 năm rồi á, là bây giờ mình cứ đi qua đi lại mình thấy bức tranh đó mà chẳng còn thấy đẹp gì nữa hết trơn á? Tại sao vậy? Lẽ ra nếu nó đẹp á thì lúc nào nó cũng đẹp hết, tại sao mà lúc đầu thì nó đẹp rồi về sau nó không còn đẹp nữa? Tại vì á lúc đầu á là mình nhìn nó một cách hoàn toàn mới mẻ sáng tạo, còn sau này á thì mình thực ra mình không còn nhìn nó nữa, mà mình chỉ đi ngang qua cái mình liếc qua cái là mình nói là ủa bức tranh này là bức tranh, ví dụ như bây giờ cái bức tranh đó là vẽ hoa sen. Thế thì là hồi đầu thì mình nhìn vô thì mình thấy là từng cái nét này nọ đó mình nhìn thấy trực tiếp. Nhưng bây giờ đó là mình đã hình thành trong đầu óc của mình cái khái niệm là bức tranh đẹp và bức tranh vẽ sen. Vậy thì bây giờ mỗi lần mình đi ngang qua mình nhìn cái thì mình chỉ cần nhìn ở trong mình. Tức là thực ra là mình chỉ đưa cái bức tranh sen, bức tranh đẹp ra cho bây giờ nhìn lên thì không còn thấy là đẹp hay là cái gì nữa trơn. Mà lúc đó là mình chỉ lấy cái khái niệm mà mình đã có sẵn để gắn lên thôi. Đó là lý do vì sao mà cái gì mới mẻ đó, lúc đầu mới mẻ thì cũng đều là tuyệt vời hết, mà rồi sau một thời gian là không còn tuyệt vời nữa. Thực ra tất cả mọi sự mọi vật luôn luôn là tuyệt vời, nhưng mà nó trở thành cũ rích ở trong khái niệm của mình. Nó khi nó biến thành khái niệm của mình rồi đó thì nó trở thành cũ rích. Cho nên mình không bao giờ còn thấy nó là đẹp, không còn thấy nó là mới mẻ nữa. Do đó cái nhìn mà gọi là sáng tạo đó nó mất đi. Vậy thì thiền là thiền, bây giờ mình tới ngang đâu rồi thì mình định nghĩa ngang đó. Đang nếu mà tới đang cái thời điểm này thì thầy nói là thiền chính là cái nhìn sáng tạo, cái nhìn sáng tạo đối với mọi sự mọi vật. Chẳng thiền là gì cả, thiền cũng là mắt thấy tai nghe vậy thôi chứ thiền gì. Nhưng mà cái mắt thấy tai nghe luôn luôn là sáng tạo, luôn luôn là mới mẻ, chứ không phải là bị cái khái niệm che lấp. Cho nên á, cái nhận thức trực tiếp mà không qua khái niệm, không qua hành động xử lý, không qua hành động xử lý, tức là mình hoàn toàn chưa có ý kiến gì cả, tức là mình chỉ thấy là thấy thôi. Nhưng sau đó đó mình nói đẹp, đẹp xong rồi mình xử lý, xử lý bằng cách mình mua bức tranh đó về để mình sở hữu nó. Và mình á, thực ra bây giờ mình không còn là bức tranh đẹp nữa, không còn thấy bức tranh đẹp nữa, mà bây giờ mình là thỏa mãn là mình đã sở hữu một bức tranh có giá trị vậy thôi. Chứ còn thực ra cái bức tranh đó thì mình cũng còn nhìn thấy đẹp nữa. Nhưng mà nếu như có ai đó mà đi vào mà họ nói cha bức tranh đẹp quá thì mình hạnh diện. Tại sao nói bức tranh đẹp mà mình lại hạnh diện? Cái bức tranh đó nó có hạnh diện không thôi chứ tại sao mình lại hạnh diện? Mình hạnh diện là bởi vì lúc đó mình nói là bức tranh này là của mình. Cho nên á, bây giờ cái bức tranh của mình trở thành là một khái niệm. Vì vậy cho nên á, ai mà nói bức tranh đẹp quá thì cái người mà sở hữu bức tranh á cảm thấy hạnh diện. Nhưng mà nếu giả sử như có người vô họ nói là vẽ cái gì mà không ra cái gì hết. Là cái gì mà không ra cái gì hết là tự nhiên mình phản ứng liền. Mình phản ứng liền là bởi vì mình đã thấy là cái bức tranh này đẹp, tại sao mà nó lại dám nói là bức tranh là không ra cái gì. Như vậy thì toàn bộ cái mà phản ứng, cái phản ứng xử lý này đó, qua cái phản ứng xử lý này á thì là nó đã méo mó rồi. Tức là mình đã nhìn qua khái niệm là không còn trung thực nữa, rồi mình lại còn xử lý nữa. Cho nên á, nó hoàn toàn không trung thực. Vì vậy cho nên á, cái đối tượng đó là đối tượng này là đối tượng chế định. Chế định tức là mình tạo tác qua nhận thức và tạo tác qua hành động. Thực ra là lần trước tại vì thầy phân tích, thầy nói nhiều thứ cho nên đâm ra nhiều người đâm ra thấy ngán quá, thiền sao mà nó khó quá. Nhưng mà nếu mình chưa thấy được cái đó, mình chưa thấy được rõ là cái nào là một cái nhìn sáng tạo trực tiếp, còn cái gì là một cái mà mình thực ra là mình bây giờ không còn nhìn sáng tạo trực tiếp nữa mà mình nhìn với một cái nhìn cũ rích, là hai cái chuyện đó là hoàn toàn là khác nhau. Thì khi mình sống trong đời sống á, sở dĩ mà đưa đến phiền não, đưa đến trói buộc, đưa đến đau khổ, đưa đến đủ thứ á, là tại vì chính là bởi vì mình đã khái niệm hóa mọi thứ, và cái gì mình cũng đòi xử lý hết. Cái gì mình cũng đòi xử lý, mà xử lý là gì? Bây giờ nói thêm á, nhận thức gián tiếp tức là qua khái niệm và qua xử lý. Khi mà mình nhìn trực tiếp, mình cái này là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, biết, cái nhận thức đó, đó. Tức là cũng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chứ không phải gì khác. Toàn bộ nhận thức là qua đó chứ không phải gì khác. Bây giờ khi mà trực tiếp á, thì mình mới thấy được cái bản chất thực của pháp, thực tánh pháp, tức là bản chất thực của pháp. Còn khi mà mình nhận thức gián tiếp hay là nhận thức vòng vo, nhận thức không có qua cái nhìn trực tiếp mà là qua cái khái niệm mà mình đã có sẵn, đôi lúc chỉ là một cái tên gọi, đôi lúc chỉ là một tên gọi thôi thì cũng gợi lên cho mình nhiều thứ. Thì cái khái niệm này đó, khái niệm rồi hình thành tên gọi. Trong khái niệm như bữa trước thầy đã nói là khái niệm nó có hai loại khái niệm. Một loại khái niệm là vật khái niệm hay là nghĩa khái niệm, và một khái niệm là danh khái niệm. tức là nó chỉ là cái tên gọi thôi. Có những cái khái niệm, danh khái niệm là hoàn toàn không có thực, chỉ có tên gọi thôi chứ không không có thực, không có thực trên thực tế. Nhưng mà bởi vì trong đời sống của mình á, thì mình lại là mặc dù không có thật nhưng mà mình lại tự hình thành ra một khái niệm và mình xem khái niệm đó là có thật. Có vô số, thậm chí là có những cái mà mình cho là rất thiêng liêng thì hoàn toàn là khái niệm của con người. Cái khái niệm đó là do mình niềm, có thể là do niềm tin của mình, có thể là do lý trí của mình dựng lên. Xong rồi bây giờ là nó trở thành ra là một cái niềm tin của tập thể, và bây giờ nó trở thành linh thiêng. Trên thực tế nó không có gì cả, trên thực tế nó là số không hoàn toàn. Bây giờ ví dụ như có một cái ngôi nhà đó, cái ngôi nhà nó xây dựng lên thiệt đẹp, mà giả sử như bây giờ ai phá mới nói rằng là cái nhà nó ma không à, vô là toàn thấy ma cuộc đầu không. Ví dụ như vậy đó. Mà bây giờ nghe một người nói thì còn không tin. Bây giờ nghe 100 người nói là cái nhà đó là ma cuộc đầu không thôi, thì coi như cái nhà nó hết bán được rồi. Không ai dám mua cái nhà đó hết trơn á. Mà hoàn toàn đó là một cái tin đồn không có thật. Nếu mà khi người ta đã đồn như vậy rồi á, thì nó lại trở thành ra một cái niềm tin tập thể. Mà cái niềm tin này là nó phát xuất từ một cái sự tưởng tượng của tập thể. Và bây giờ ai nói xúc phạm tới cái mà tưởng tượng đó đó là coi chừng. Nếu như đó là cái biểu tượng của cái niềm tin tôn giáo. Dễ sợ dữ. Cho nên thiền á, thiền thì nó có hơi ngược đời một chút xíu. Mà thực ra chính cái ngược đời đó mới là phá đi tất cả mọi cái sai lầm để mà trở về với cái thực. Cái thực như nó là, chứ không thể là một cái niềm tin, do niềm tin tập thể hay là do ai là ai muốn tin thì tin, chừng đó nó không có ảnh hưởng gì tới mình. Nếu khi mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì ai muốn tin gì đó tin, ai muốn làm gì đó làm. Cho nên á, một vị thánh á, được gọi là một người không còn niềm tin nữa. Một vị thánh á, trong một cái câu pháp cú mà thầy có trích ở trong cái cuốn Sống Trong Thực Tại, cái câu pháp cú đó do một cái câu chuyện mà có liên hệ tới ngài Xá Lợi Phất, cho nên Đức Phật ngài mới là xác định để cho mọi người đừng có hiểu lầm ngài Xá Lợi Phất, thì mới nói một cái câu pháp cú. Mà trong câu pháp cú đó có cái câu đầu tiên á, nói rằng đó là một người không còn tin tưởng nữa, tức là không cần phải tin tưởng cái gì nữa cả, tức là không hoàn toàn là trực tiếp với pháp, chứ không còn phải không qua tin tưởng nữa, không có cái gì mà mình tin được cả, mà nó thực nó là như vậy chứ không có tin, tức là đã có một cái nhìn hoàn toàn trực tiếp vào tất cả mọi sự mọi vật, chứ không phải là chỉ người tin là vẫn còn tưởng tượng ra mà tin. Chứ còn mà nếu mà đã thấy thật rồi không cần tin, thấy thật rồi thì nó là như vậy rồi chứ không có chuyện gì để tin. Cho nên á, là ở đây mình thấy là có hai cái loại nhận thức và cũng có hai cái loại đối tượng. Thì sở dĩ mà cái buổi đầu mà thầy trình bày các cái loại nhận thức và các cái loại đối tượng là mục đích để chúng ta đi sâu hơn nữa vào cái mình gọi là thiền. Thực ra đó, cái chữ thiền á, nó làm cho mình hiểu lầm rất là nhiều. Mình cho thiền là một phương pháp nào đó để mà dẫn mình đi tới đâu đó, hay là thiền là một cái phương tiện để đạt được một cái mục đích. Tức là người ta vẽ ra cho thiền rất nhiều thứ, làm cho nó trở nên là vô cùng phức tạp, làm cho nó trở nên vô cùng khó khăn, và người ta nghĩ rằng là không bao giờ có thể với tay tới. Nhưng mà thực ra bây giờ mỗi người đang ngồi đây này, thực ra có thể nhìn thấy vạn sự vạn vật một cách hoàn toàn trực tiếp, không qua khái niệm gì hết trơn. Tại sao mình không buông ra tất cả những khái niệm, tất cả những cái ảo tưởng hay là những cái thành kiến, những cái quan niệm mà mình đã dựng lên và bây giờ nó trở thành là che lấp để cho mình không còn thấy cái gì nữa cả. Mà thật ra mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, chẳng mất đi đâu hết. Nhưng mà hệ mỗi lần mắt thấy một cái thì cái khái niệm với lại cái bản ngã luôn luôn là vẫn là đem cái khái niệm ra để mà nghe. Rồi là bản ngã là cứ đòi xử lý theo ý mình. Cho nên đó là luôn luôn là cứ qua khái niệm với là qua cái hành động xử lý. Thiền là thực ra là một cái nhìn rỗng lặng trong sáng, hay là một cái nhìn tròn vẹn tỉnh thức. Thầy bắt đầu muốn tìm những cái từ khác để mà đổi đi. Đừng có dùng những cái từ mà nó đã hiểu sai lầm một cách trầm trọng. Ngay cái từ mà trong thiền là hay nhất, đó là tinh tấn chánh niệm thịnh giác, thì bị hiểu lầm trầm trọng. Thật ra tinh tấn chánh niệm thịnh giác là rất đơn giản. Thầy nhắc đi nhắc lại hoài là tinh tấn chánh niệm thịnh giác là một cái thái độ hoàn toàn đơn giản. Mình phải nhận ra là khi mình đang nhìn mọi sự mọi vật thì mình đang nhìn trong cái cách nào. Mình đang ngồi đây thì vẫn là sử dụng, ai sử dụng cũng giống nhau, tức là vẫn sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý giống nhau. Nhưng bây giờ đó là với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, nhận thức cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì cái nhận thức đó là nhận thức trực tiếp hay là nhận thức gián tiếp qua cái khái niệm chủ quan của mỗi người, hay là qua cái phản ứng tạo tác của mỗi người. Cái sự phát hiện đó, cái sự khám phá đó, để thấy ra được cái trong cái nhìn của mình đó, có bị che lấp hay là cái nhìn đó không bị che lấp, thì cái sự phát hiện hay là cái sự khám phá đó là thiền. Bởi vì thiền là khám phá ra sự thật. Nhưng mà nói khám phá thì mình có vẻ như là mình phải đi tìm tòi. Thực ra đó là mình phát hiện ra thì đúng hơn. Nghe nói khám phá cái rồi là mình phải tìm cách này tìm cách kia để khám phá. Nhưng mà thực ra đó, con đường khám phá chính là sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm tự nhiên. Chẳng phải khám phá là đi tìm tòi, đi tìm kiếm hay là đi lục lọi ở đâu hết á. Mà khám phá là trải nghiệm mọi sự đến đi ở nơi mình một cách hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ như mình đang ngồi đây thì mình nghe cái tiếng máy quạt, hay là mình cảm thấy nóng, thì tất cả những cái đó là những cái hiện tượng xảy ra xung quanh mình một cách tự nhiên mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, tùy theo cái đối tượng đó là đối tượng gì. Vậy thì bây giờ mình đang đứng đây mà mình có thể thấy, nghe, tiếp xúc với xung quanh, là ai cũng thấy, nghe, tiếp xúc với xung quanh giống nhau. Nhưng mà liệu là trong cái thấy, nghe, cái tiếp xúc với xung quanh đó là mình thấy, nghe và tiếp xúc một cách hoàn toàn tự nhiên, trong sáng, như thực, tức là nó như thế nào thì nó là như vậy, hay là luôn luôn là qua xử lý của mình, hay là luôn luôn là qua cái khái niệm, qua ý đồ của mình? Phải phát hiện ra điều đó, phát hiện ra trong cái quá trình mình trải nghiệm một sự sống. Cái sự sống này là nó đã, bây giờ mình nói là tôi không làm gì nữa, tôi đứng yên, thì sự sống nó vẫn cứ tiếp tục chạy qua. Ví dụ như mình đứng yên một hồi là cũng đói bụng à, à, hoặc là khát nước à. Cho nên nó tự động có diễn biến, nó tự động sẽ có khát nước để mình đi uống nước, tự động sẽ có đói bụng để mình đi ăn, hoặc là mình đứng một hồi á thì là nó sẽ mỏi chân, lúc đó mình sẽ phải đi hay là phải ngồi xuống. Cái hoạt động đó là một hoạt động hoàn toàn tự nhiên, Nhưng mà bây giờ tất cả những cái mà đến đi đó đó, thì mình nhận thức nó như thế nào? Mình nhận thức những cái mà thực sự đang diễn ra ở nơi mình thôi, thì mình nhận thức cái mà đang diễn ra nơi mình đó là như thế nào? Nhận thức thân như thế nào? Nhận thức thọ như thế nào? Nhận thức tâm như thế nào? Nhận thức pháp như thế nào? Ngay nơi bản thân mình, mà không qua bất kỳ một điều kiện nào cả, phải nó là như nó đang là, phải nó như nó đang là. Còn nếu như bây giờ mình tạo ra đối tượng, hay là mình dừng lên đối tượng, rồi mình khởi cái tâm này lên, khởi cái tâm kia lên để mà nắm bắt đối tượng này, nắm bắt đối tượng kia, thì lúc đó đó là đã qua khái niệm, đã qua cái phản ứng xử lý rồi. Cái này á, là nếu mà người nào mà nắm bắt được thì có thể vào được ngay. Vào được ngay là bây giờ mình ngồi đây là mình có thể vào được thực tánh pháp. Nếu mà mình ở đây mình buông ra hết thì ngay lập tức là mình có thể tiếp nhận cái thực tánh pháp một cách toàn diện. Chẳng phải thực tánh pháp ở nơi cái chân đang đi hay là ở nơi cái bụng đang phần xẹp. Không phải như vậy. Cái thực tánh pháp là nó hiện ra là do cái tâm của mình lúc đó là cái tâm có còn bị cái gì che lấp hay không. Nếu cái tâm không còn bị cái gì che lấp thì lập tức pháp xuất hiện là thực tánh pháp. Còn khi mà cái tâm của mình còn có cái che lấp đó chính là cái bản ngã. Cái bản ngã thực ra đó, cái bản ngã là bao gồm cái khái niệm và phản ứng xử lý. Nếu không qua khái niệm, không qua phản ứng xử lý đó, thì lúc đó chính là vô ngã. Khái niệm và phản ứng xử lý là bản ngã, thì không khái niệm, không phản ứng xử lý là vô ngã. Thế thì bây giờ mình ngồi đây, thực ra ở nơi mình nó không có ngã, cũng không có vô ngã. Bây giờ mình đứng đây này cũng không có ngã hay vô ngã gì cả. Nhưng mà sợ gì mà nói vô ngã là tại vì mình tự nhiên mình tạo ra một cái ảo tưởng về bản ngã. Cho nên là vì cái ảo tưởng bản ngã đó mà mình mới xử lý, mình mới là nhìn mọi sự mọi vật qua cái quan niệm chủ quan của mình, rồi qua cái xử lý của mình. Cho nên là mọi sự mọi vật đã bị bóp méo, không còn trung thực nữa. Cho nên Đức Phật Ngài mới phải nói vô ngã. Vô ngã tức là thực ra không có cái ngã. Không có cái ngã thì lúc đó mới là có thực tánh pháp. Thế còn nếu mà có cái ngã thì mình đang sống trong cái ngã, mình còn đâu thấy thực tánh pháp nữa. Tất cả mọi cái thấy cái nghe của mình đều là bản ngã rồi, làm sao mình thấy thực tánh pháp. Cho nên khi mà không còn cái bản ngã, không còn bản ngã ở đây đó, tức là không còn khái niệm và không còn phản ứng xử lý. Phản ứng xử lý là khác. Còn bây giờ mình đứng đây hoàn toàn lặng lẽ, không có khái niệm và không có phản ứng xử lý nào cả. Nhưng mà một lát mình đứng mỏi chân thì tự động nó sẽ đi. Cái hành động mà tự động do một cái sự thúc đẩy của pháp một cách tự nhiên thì cái đó không phải là hành động xử lý mà là hành động thuần pháp. Đó cũng là một cái điều mà thiền phải thấy ra. Thiền phải thấy ra là có người khi mình nói là vô vi thì liền đặt câu hỏi là nếu mà vô vi thì làm sao mình còn làm ăn, mình còn hoạt động được. Nhưng mà không phải. Chính thực ra khi mình vô vi đó thì khi đó mới là hoạt động tốt nhất. Lúc đó mới thực sự là hoạt động tốt nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó hoạt động không phải là vì chủ quan nữa. Còn khi mà mình đi qua một cái khái niệm, một quan niệm thì lúc đó mình đã bị chủ quan hóa rồi. Chủ quan hóa rồi cho nên đáng lẽ cái chuyện đó là nó làm được, mình là cho là làm không được. Cho nên mình không dám làm. Hay là cái chuyện đó không làm được mà mình là cho là làm được, cho nên mình cứ làm cho nên bị thất bại. Chẳng hạn như vậy. Tức là qua cái khái niệm của mình và qua cái phản ứng chủ quan của mình cho nên là mới đưa đến cái là không thuần pháp. Không thuần pháp cho nên mới là rước lấy cái phiền não khổ đau. Hệ cái gì mà đã đưa đến phiền não khổ đau thì điều đó đã là không thuần pháp. Còn nếu thuần pháp là không có phiền não khổ đau. Có thể có đau đớn, chẳng có khổ. Bởi vì khổ là nó mang một cái tính tâm lý. Còn đau đớn là một cái cảm giác có tính sinh học. Như vậy á, là thiền là buông ra mọi cái ý đồ chủ quan. Kể cả những cái ý đồ hay là cái phương pháp hay là bất kỳ cái điều gì. Bởi vì hệ mình qua bất kỳ một cái điều gì ấy, cũng đều là đã qua khái niệm và hành động rồi. Thiền là hoàn toàn lặng lẽ để chiếu soi tất cả mọi sự mọi vật một cách tự nhiên. Giống như mặt trời á, mặt trời hệ nó lên nếu không có mây đồ gì che ám hết trơn á, là nó cứ chiếu sáng. Nó chiếu sáng một cách tự nhiên. Mặt trời không hề nói rằng là tôi sẽ đi ngang qua đây tôi chiếu sáng cho cái tháp chùa Bửu Long. Nó không nói như vậy. Mà nó cũng không nói rằng là tôi sẽ tránh chiếu cái chùa bên kia. Không có nói như vậy. Nó cứ chiếu à. Cái tánh biết của mình cũng vậy. Tánh biết của mình như mặt trời ấy, nó cứ chiếu à. Nếu không có cái gì che lấp, tức là nếu không có khái niệm hay là không có cái ý đồ hành động, thì lúc đó là tánh biết sẽ tự chiếu, tánh biết sẽ tự soi sáng. Và lúc đó tánh biết sẽ là trực tiếp thấy rõ tất cả các pháp. Đó là thiền. Như vậy thiền thì không phải mình thiền. Thực ra trong thiền là không có ai thiền hết. Điều này là cái điều này nó quá khó, là bởi vì hễ thiền tức là tôi thiền, mà tôi thiền là hết thiền rồi. Vì tôi thiền tức là đã qua khái niệm, qua phản ứng xử lý rồi, làm sao mà thiền nữa. Cái này là giác ngộ giải thoát, còn cái này là luân hồi sinh tử. Thế thì bây giờ nếu như bây giờ mình nói là tôi thiền, nhưng mà thiền mà lại vẫn là cứ không chịu nhận thức trực tiếp, mà là vẫn cứ qua khái niệm, qua phản ứng xử lý, thì làm sao mà thiền được? Làm sao mà giác ngộ giải thoát được? Làm sao mà thấy được thực tánh pháp được? Như vậy thì thiền nó rất đơn giản, chẳng phải khó khăn như mình tưởng. Khó khăn là bởi vì đưa cái nhận thức gián tiếp qua một phương pháp này. Đó, ví dụ như là khái niệm lúc đó là một phương pháp. Cái chữ khái niệm lúc đó, ví dụ như mình thiền theo cái kiểu mà mình thường hay thiền đó này. Thiền tức là thực ra là thiền là mình đang làm một cái việc gián tiếp qua một cái phương pháp. Khái niệm lúc bây giờ là một quan niệm, một phương pháp. Rồi từ cái phương pháp đó mình mới là hành động để mà thực hiện cái phương pháp đó, tức là qua phản ứng xử lý. Có thấy rõ không? Thế mà mình cứ tưởng rằng là xưa nay mình vẫn cứ hành động theo một phương pháp, theo một công thức, rồi hành động theo cái công thức đó, thì như vậy mình vẫn là ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, chứ không có giác ngộ giải thoát được. Mà giác ngộ giải thoát á, thì không phải là giác ngộ giải thoát là phải qua một cái gì đó để em làm từ từ, mà là phải ngay tại đây, phải ngay tại đây buông xuống để cho tánh biết nó nhìn ra rõ, tức là để cho đừng có để cho mây che, để cho mặt trời tự chiếu, đừng có để cho cái quan niệm, cái khái niệm hay là cái tạo tác gì, để cho cái tâm nó rỗng lặng trong sáng. Thì khi cái tâm mà rỗng lặng trong sáng á, thì cũng giống như là cái mặt, cũng như cái bầu trời mà không có mây á, thì mặt trời nó sẽ tự chiếu. Thế khi nào không có mây là chiếu à, thì cái tánh biết của mình nó cũng tự chiếu một cách tự nhiên như vậy. Cho nên thực ra là chỉ cần buông bỏ mọi cái thái độ mà muốn thực hiện, muốn tạo tác, muốn trở thành, mà mình gọi là tu tập. Thật ra tu tập như vậy không đúng. Nhưng mà bây giờ nếu như bây giờ mình buông xuống hết rồi, bây giờ giả sử như bây giờ mình buông xuống, thì trong khi mình đang đi như vậy á, thì mình lại là đạp phải một cái gai, thì tự nhiên là đau chân. Không có ý đồ gì hết, tức là đạp phải một cái gai thì tự nhiên đau chân. Chẳng phải lúc đó là mình có cái một cái ý đồ nào cả, tức hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Chính cái lúc mình rỗng lặng trong sáng đó, cho nên khi mình đi thì lẽ ra khi mình rỗng lặng trong sáng thì mình sẽ đi, mình sẽ thấy rõ hết, cho nên giảm thiểu cái cái bị đạp gai đó. Nhưng mà có thể là mình không thấy, cho nên mình đạp một cái gai. Thì khi mình đạp một cái gai liền á, thì tự động trong cái tánh biết nó sẽ khởi ra cái ứng dụng của nó, tức là cái tâm đó, nó sẽ khởi ra những cái tâm sở để quan sát xem thử là còn cái gai nào nữa không. Cho nên lúc đó bước qua cái chân thứ hai đó là sẽ bước thần trọng, tự động thần trọng, để coi thử là cái bước này nó có đụng cái gai nào nữa không, là hoàn toàn tự nhiên. Tức là có hoạt động, nhưng mà hoạt động đó lại là hoạt động hoàn toàn vô ngã, hoạt động không cần có một ý đồ nào cả, thì tánh biết nó vẫn xử lý được tất cả mọi cái. Nhưng mà cái xử lý đó không phải là xử lý qua cái bản ngã, mà là cái xử lý vô ngã. Cho nên là mình sợ lắm, mình sợ nghe nói là bây giờ vô vi không có hành động gì cả thì mình sợ. Thực ra chính cái lúc mà mình vô vi không có hành động, tức là không có cái bản ngã tham sân si xen vào á, thì lúc đó pháp từ vận hành. Mà lúc pháp từ vận hành á mới là tốt nhất. Bởi vì khi có cái bản ngã xen vào đó, thì bản ngã đó là thường là thầy hay nói là bản ngã là thọc gậy bên xe pháp. Tức là chính bản ngã xen vào để đẩy cái sự vận hành của pháp theo cái ý đồ của mình. Cho nên nó con người đó, khi mà sinh ra trên cái trái đất này, vốn trái đất này nó rất là trù phú, rất là tuyệt đẹp, nhưng mà con người đầy cả tham vọng, cho nên nó cứ lái cái trái đất này theo cái kiểu của mình, để sử dụng kiểu này, để sử dụng kiểu kia, để làm cái này cái nọ. Một hồi bây giờ là cái trái đất của mình nó trở thành là bị cạn kiệt, hay là bị lệch đi, bị lệch lạc đi, bởi vì là do cái quan niệm, do cái tham vọng của con người, do những cái hành động của con người đã là thọc gậy bánh xe pháp vào cái sự vận hành tự nhiên của trời đất. Hồi sáng nay là có một chú giới tự mới là hỏi thầy cái câu mà nói là trong thiền có cái câu nói là nhập lâm bất đạp thạo, nhập thủy bất đồng ba, có nghĩa là gì? Nhập lâm bất đạp thạo, nhập thủy bất đồng ba có nghĩa là mình sống làm sao mà hoàn toàn thuần pháp mà không xen vào bất kỳ một cái trật tự vận hành nào của pháp. Vì vậy cho nên á, thường thường trong thiền thì có người định nghĩa thiền rất đơn giản, nói rằng là cứ đói thì ăn mà khát thì uống vậy thôi. Thực ra đói với ăn khát uống là hoàn toàn thuần pháp, hoàn toàn thuần theo tự nhiên. Nhưng mà con người thì không đơn giản là chỉ có đói ăn khát uống, mà đòi phải ăn như thế này, đòi phải ăn như thế kia, hay là giành giật người khác để mà ăn, cho nên mới tạo ra đủ thứ. Thế còn nếu mà chỉ đói ăn khát uống thôi á, thì đâu có tạo ra chiến tranh, đâu có giành giật, đâu có đau khổ, đâu có phiền não. Tức là nếu như mình không phân biệt được cái gì là cái nhu cầu thật sự. Thí dụ như bây giờ mình đứng hoài một hồi đó nó mỏi hết, không thể nào mà bây giờ mình, nó đương nhiên là hệ mà đứng một hồi mà mỏi là tự nhiên đi à. Nhưng mà mình á, lại muốn là tôi tập làm sao mà tôi cứ đứng được một tiếng đồng hồ kia. Thì tự nhiên là mình đau chân, là mình ráng chịu khổ chứ. Tại sao phải tập đứng tiếng đồng hồ làm gì? Để khi nào nó mỏi chân thì cứ đi chứ. Tại sao là phải tập cũng như ngồi vậy? Có người lên mạng hỏi thầy là bây giờ con đang tập là tăng lên, khi thầy ngồi có lẽ là ngồi 1 tiếng, bây giờ tăng lên 1 tiếng 15 phút. À, nhưng mà từ cái bữa mà tăng lên 1 tiếng 15 phút thì bắt đầu là thấy có những cái khó chịu thế này thế kia gì đó. Thì nói tại sao mà tăng lên làm gì? Khi mình tăng, mình cố gắng tăng lên hay là cố gắng theo một cái lập trình để mình muốn đạt cái này cái kia đó, đó là cái ý đồ của bản ngã rồi. Tức là mình, cái hành động của mình là hành động bị dẫn dắt, bị trói buộc, bị lôi đi bởi cái quan niệm. Cái quan niệm đó nó mới dẫn cái hành động xử lý của mình. À, cho nên mới đưa đến cái là sai lầm. Nhưng mà thiền thì quá đơn giản. Thiền thì quá đơn giản, chứ thiền đâu có phải làm gì đâu. Thiền chỉ là lặng lẽ chiếu soi lại thôi. Lặng lẽ chiếu soi, thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình, thấy bản thân mình một cách rất là bình thường vậy thôi. Không cần thêm bớt gì hết. Nó đang là như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Hoàn toàn lặng lẽ trong sáng để thấy mọi sự mọi vật đến như thế nào đó. Bởi vì á, thực ra cái mục đích cuối cùng vẫn là để cái tâm có thể nhìn lại tất cả mọi sự mọi vật, tức là cái tánh biết của mình á, có thể nhìn lại tất cả mọi sự mọi vật một cách hoàn toàn như thật. Mà muốn như vậy á thì có hai cái điều. Hai cái điều này là gần như là cái tột đỉnh của sự tu tập. Đó là nội tâm thanh tịnh. Nội tâm thanh tịnh là nội tâm không bị gì che lấp, không bị gì ràng buộc. Chứ không phải nội tâm thanh tịnh là một nội tâm được rèn luyện kỹ càng. Quý vị nhớ dùm cái này. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng là mình phải rèn luyện cái tâm của mình đến một mức nào đó để cho nó trở thành ra là thanh tịnh. Nhưng mà không phải. Cái tâm là vốn để yên thì nó thanh tịnh. Cũng giống như cái ly nước á, thì cứ để yên là nó thanh tịnh rồi. Cho mình càng làm cách gì, dùng cách gì, làm gì thì nó cũng là khuấy lên thôi. Cho nó không thanh tịnh được. Cho nên mà hệ nội tâm thanh tịnh á, thì lúc đó là thấy rõ pháp tánh. Pháp tánh tức là thực tánh pháp á. Một nội tâm thanh tịnh không phải là qua sự huấn luyện của bản ngã. Mình thì cứ luôn luôn đem cái bản ngã chủ quan của mình ra để cố bắt cái tâm của mình phải như thế này, bắt cái tâm mình phải như thế kia để mình đạt cái mình muốn. Tôi phải rèn luyện cái tâm của tôi, tức là đem cái bản ngã ra, để lại cái tâm nó loại cái bản ngã ra mới đúng. Thì bây giờ cái bản ngã lại muốn là cái tâm phải như thế này như thế kia để cho tôi đạt được cái này cái nọ. Cho nên thầy mới nói là bản ngã là muốn thay thế pháp để mà hành động. Bản ngã là muốn thay pháp để mà hoạt động, để mà hành động. Tức là bản ngã hành động theo ý mình chứ không phải là hành động theo pháp, tức là bắt pháp phải hành động theo mình. Đó là bản ngã. Rồi thì là chiếm hữu pháp. Chiếm hữu pháp tức là thích cái gì thì chiếm hữu cái đó, không ghét cái gì thì loại bỏ đi. Pháp người ta đang tồn tại, tất cả ta đang tồn tại một cách tốt đẹp như vậy, mình lại loại bỏ cái này đi. À, rồi mình sở hữu cái này. À, cái này nó mới sinh ra đau khổ. Và chính vì vậy cho nên mới là xen vào cái trật tự vận hành của pháp. Cho nên á, là một nội tâm thanh tịnh là vốn nó thanh tịnh, bây giờ mình phải trả lại cho cái thanh tịnh đó. Phải buông cái bản ngã ra để trả cái tâm nó là nó thanh tịnh, vốn thanh tịnh rồi, chỉ có bản ngã mới là vào đó mới là trói buộc, mới là lăng xăng, mới là làm đủ thứ. Đó. Nhưng cái bản ngã không chịu rút lui. Cho nên ấy, có một pháp để trị bản ngã. Đó, ai biết đó là cái gì? Có một pháp trì được bản ngã thôi, chứ không có cái pháp nào mà trì được bản ngã hết đó. Đó là đau khổ. đau khổ mới trì được bản ngã chứ không có ai mà trì được bản ngã đâu. Bởi vì bản ngã nó cứ đòi làm cái này đòi làm cái kia theo ý mình, nhưng mà rồi nó phải gặp đau khổ đã, cái đó nó mới chịu buông. Chứ nó không gặp đau khổ là nó không bao giờ buông. Cho nên là phải có đau khổ rồi cái đó pháp mới, cái bản ngã mới chịu buông thôi. Đó. Thì lúc đó mới là trả lại cái sự bình yên của tâm. Thì lúc đó cái mới là có cái nội tâm thanh tịnh. À, rồi cái nội tâm thanh tịnh á, cái nội tâm thanh tịnh thì tự nhiên nó sẽ thấy rõ các pháp chứ đâu phải mình đi tìm. Cái bản ngã là cứ muốn đi tìm có để cho nó rõ pháp này, rõ pháp kia. À, đó là cái con đường của khoa học. À, khoa học á thực ra là thỏa mãn cái tri thức của cái bản ngã. Cho nên nói như ông như Sigmund Freud là ông nói là văn minh là kết quả của tính dục. Điều đó là chính xác. Lúc đầu là khi mà ông tuyên bố câu đó là bị thế giới phản đối, nhưng bây giờ ai cũng thấy rõ văn minh là kết quả của tính dục, tức là do cái lòng tham vọng của bản ngã. Thực ra văn minh nhất á, văn minh nhất là không còn bản ngã nữa, để cho cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, rộng lành trong sáng. Thì lúc đó đó, cái tâm rộng lành trong sáng đó mới thấy rõ tất cả các pháp như chân như thật. Đó là đỉnh cao của văn minh. Nhưng mà con người đó thì lại là cứ đưa tham vọng vào rồi đi tìm tòi, rồi muốn tìm kiếm, muốn đạt được, muốn thế này thế kia. Thì lúc đó chỉ có đau khổ mới là trì anh nội thôi. Lần trước thì thầy nói hơi nhiều cho nên là không có thời giờ để hỏi. Bây giờ cái này mình phải đào thật sâu, cho nên nếu ai chưa thông suốt được thì cứ phải hỏi, hỏi cho thật rõ. Chẳng thôi là mình dự một cái khóa rồi về rồi mình không hiểu gì cả thì cũng là vô ích. Vì cái thực ra là thầy muốn là giúp cho mọi người phải tự mình giác ngộ lấy. Cho thầy không đưa ra một phương pháp, một cái cách này cách kia cái gì hết để mà thay thế cái khái niệm của các vị thành cái khái niệm của thầy thì cũng như không. Mình phải thực sự xóa bỏ mọi khái niệm, không theo ai hết trơn. Thực sự mình còn nói chuyện ở đây không có nghĩa là thầy sẽ là trao truyền một cái pháp gì đó để cho mọi người là theo cái pháp đó để mà giác ngộ giải thoát, không phải vậy. Mà là mọi người đều sẵn có hết rồi. Bây giờ chỉ mỗi người tự nhận thức lại, tự nhận ra lại để mà thấy tất cả cái chân lý nó đã có sẵn ở trong hết rồi. Không cần tìm kiếm. Buông ra thì thấy, chứ không phải là tìm kiếm mà thấy. Bây giờ đề nghị mọi người hỏi, cứ hỏi tự nhiên để mà thấy ra, chứ đừng có ngại gì hết á. Vì không hỏi á là nhiều khi mình còn một cái khúc mắc nào đó mình chưa chưa thấy ra đó là nó vẫn bị kẹt.